kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Chúa sống trong tôi dựa trên Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 1 đến câu 11. Nhưng trước hết là ca khúc Chỉ có duy Ngài của Tường Khanh qua tiếng hát Thanh Thúy. Vừa rồi là tiếng hát Thanh Thúy trong ca khúc Chỉ có duy Ngài của Tường Khanh. Và bây giờ là bài Chúa sống trong tôi. Sứ đồ Phao-lô đã viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 3 câu 4 như sau: Chúa cứu thế chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 3 câu 4. Lễ Phục sinh hàng năm không chỉ là dịp kỷ niệm biến cố Chúa Phục sinh cách đây 2.000 năm như một sự kiện lịch sử, nhưng còn chỉ hướng về một thực tại đức tin, đó là Chúa đang sống trong đời sống Cơ Đốc nhân. Chúng ta có ý thức Chúa đang sống trong đời sống chúng ta không? Chúng ta cảm nhận sự hiện diện của Chúa trong đời sống chúng ta như thế nào? Có người kể lại kinh nghiệm nằm mơ thấy Chúa, có người thấy Chúa linh ứng trong một số việc họ cho là siêu nhiên. Cũng có người thấy Chúa phán với mình qua một câu kinh thánh, qua một bài giảng hay qua lời một bài thánh ca, qua lời cầu nguyện của một anh chị em trong hội thánh, hay qua một cơn bệnh, một tai nạn, một phước lành, một trường hợp may mắn, một việc thành công, v.v. Sự hiện diện của Chúa trong đời sống chúng ta có rõ ràng không? Hay cần phải suy đoán? Nói cách khác, sự kiện Chúa sống trong tôi phải có tác dụng làm cho tôi được phân biệt với những người không có Chúa trong đời sống. Vì nếu không, niềm tin của chúng ta nơi Chúa không có ý nghĩa và cũng không có sức thuyết phục nào. Tất cả các tín hữu cần được nhắc trước điều này, đó là nếu chúng ta không ý thức thật rõ sự hiện diện thiêng liêng sinh động của Chúa trong đời sống, thì sẽ có lúc nan đề đức tin sẽ xuất hiện dưới nhiều hình thức, mà tiêu biểu là khi chúng ta đặt vấn đề: tại sao tôi tin Chúa? Tin Chúa có ích gì? Tin Chúa có hơn gì những người không tin? Nếu Chúa đã phục sinh và Chúa đang sống trong đời sống chúng ta là những người tin Ngài, thì hẳn phải để lại dấu ấn rất rõ cho chúng ta và cho người khác thấy. Còn nếu không, thì sự kiện Chúa sống chẳng có một ý nghĩa thực tế nào. Một trong những điều rất quan trọng, Thánh Phao-lô nhấn mạnh trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 là sự kiện tất cả mọi người đã chết sẽ sống lại. Tuy nhiên, có một số tín hữu tại hội thánh Cô-rinh-tô không tin, như ông viết: nếu giảng dạy rằng Chúa cứu thế đã từ kẻ chết sống lại, thì sao trong anh em có kẻ nói rằng những kẻ chết không sống lại? Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 12. Thật ra, những người nói như thế chú mục vào tình trạng tan rữa của thân xác sau khi chết, suy luận rằng một khi thân xác không còn nữa thì làm sao sống lại, làm sao phục sinh? Thánh Phao-lô đề cập đến vấn nạn này trong câu 35: nhưng sẽ có kẻ nói rằng người chết sống lại thể nào, lấy xác nào mà trở lại? Đây là những câu hỏi rất thực tế, cũng có thể là những câu hỏi của không ít người hôm nay. Vì thế giáo lý về sự phục sinh dạy rằng mọi người chết sẽ sống lại đã được ghi trong bài Tín Điều Các Sứ Đồ. Hầu hết các tín hữu đều thuộc, trong đó là niềm tin về sự chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu, cũng như sự sống lại của thể xác con người. Mở đầu thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15, Thánh Phao-lô bảo rằng ông nhắc lại cho tín hữu hội thánh Cô-rinh-tô tin lành ông đã giao giảng. Họ đã tin và đã được cứu rỗi. Tuy nhiên, ông dặn họ phải tuân giữ đúng như ông đã giảng dạy. Nếu không, thì dầu có tin cũng vô ích. Đó là câu 2. Những giáo lý cơ bản nào được sứ đồ Phao-lô nhắc trong câu 3 và câu 4? Chúa cứu thế chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Đó là câu 3, câu 4. Ông đã dạy giáo lý về sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu và giáo lý về sự phục sinh của Ngài. Chúng ta chú ý ngay đến cụm từ theo lời Kinh Thánh được ông nhắc 2 lần, hàm ý rằng sự chết cũng như sự phục sinh của Chúa không phải là tình cờ may rủi, nhưng là những biến cố thiết yếu trong chương trình đã hoạch định của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã biết sự khổ nạn và cái chết đau thương của Chúa Giê-xu không phải là một tai nạn bất ngờ, nhưng đã được chính Chúa Giê-xu báo trước nhiều lần, ngay cả từ khi khởi đầu sứ mạng, và thường kèm theo lời tiên báo là Ngài sẽ phục sinh. Chúng ta nghe lại những phân đoạn kinh thánh đó. Trước hết, Giăng chương 2 câu 18 đến câu 22. Các người Giu-đa cất tiếng thưa cùng Ngài rằng: Thầy làm như vậy thì cho chúng tôi xem thấy phép lạ chi? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Hãy phá đền thờ này đi, trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Người Giu-đa lại nói: Người ta xây đền thờ này mất 46 năm, mà thầy thì sẽ dựng lại trong 3 ngày. nhưng Ngài nói về đền thờ của thân thể mình. Vậy sau khi Ngài được từ kẻ chết sống lại rồi, môn đồ gẫm Ngài có nói lời đó thì tin Kinh Thánh và lời Đức Chúa Giê-xu đã phán. Phúc âm Ma-thiơ chương 12 câu 40 ghi: Vì Jonah đã bị ở trong bụng cá lớn 3 ngày 3 đêm, cũng một thể ấy, con người sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm. Phúc âm Ma-thiơ chương 16 câu 21 thì ghi: Từ đó Đức Chúa Giê-xu mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đến thành Jerusalem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. Và trong phúc âm Mác chương 8 câu 31, bây giờ Ngài khởi sự dạy môn đồ rằng con người phải chịu khổ nhiều, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo loại ra, phải chịu giết, sau 3 ngày sẽ sống lại. Và Luca chương 9 câu 20 đến câu 22, Ngài lại hỏi rằng, còn về phần các ngươi thì nói ta là ai? Phi-e-rơ thưa rằng, Thầy là Chúa cứu thế của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu nghiêm cấm môn đồ nói sự ấy với ai, và phán thêm rằng, con người phải chịu nhiều điều khốn khổ, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo bỏ ra, phải bị giết, ngày thứ ba phải sống lại. Trên đường đi đến Jerusalem trong tuần thánh, Chúa cũng báo trước sự phục sinh của Ngài. Phúc âm Ma-thiơ chương 20 câu 17 đến câu 19 ghi như sau: Trong khi Đức Chúa Giê-xu đi lên thành Jerusalem, Ngài đem riêng theo 12 môn đồ, dọc đường phán cùng họ rằng: Này, chúng ta đi lên thành Jerusalem, và con người sẽ bị bắt nộp cho các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo. Bọn đó sẽ luận giết Ngài, họ sẽ nộp Ngài cho dân ngoại, hầu để nhạo báng, đánh đập và đóng đinh trên cây thập tự. Đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại. Trong Cựu Ước, sự thương khó của Chúa đã được tiên báo cả nghìn năm, như trong Thi Thiên 22 của vua David. Tiên tri Esai 300 năm sau đó cũng viết Esai 53, tiên báo thêm về chi tiết cái chết của Chúa cứu thế. Như vậy, khi viết về sự chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu theo Kinh Thánh, Thánh Phao-lô đã khẳng định một sự kiện được thực hiện trong ý thánh của Đức Chúa Trời. Ngay đầu thư, sứ đồ Phao-lô đã khẳng định rằng trọng tâm tin lành ông giao giảng là về cái chết chuộc tội của Chúa cứu thế Giê-xu trên thập hình. Và ngay đầu thư, trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 2, ông viết: Vì tôi đã định rằng, ở giữa anh em, tôi không biết sự gì khác ngoài Chúa cứu thế Giê-xu và Chúa cứu thế Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự. Không có tôn giáo nào lại nhấn mạnh về cái chết của giáo chủ mình như Cơ Đốc giáo đối với cái chết của Chúa Giê-xu. Chúng ta có thể hiểu tại sao, và lý do thật đơn giản, đó là không có một giáo chủ nào đã chết mà sống lại, chỉ trừ một mình Chúa Giê-xu. Nhấn mạnh về cái chết của Chúa Giê-xu là để làm nổi bật tính thiết yếu của sự kiện Chúa phục sinh. Nhấn mạnh về sự phục sinh của Chúa Giê-xu là để củng cố hy vọng trong lòng Cơ Đốc nhân. Nếu Chúa Giê-xu với thân xác như chúng ta đã phục sinh sau khi chết, thì chúng ta sau khi chết cũng có hy vọng sống lại. Trong phần kế tiếp của Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15, sứ đồ Phao-lô đã nêu lên một nan đề giáo lý, đó là trong vòng tín hữu hội thánh Cô-rinh-tô có người không tin người chết sẽ sống lại, hay nói rõ hơn, không tin vào sự phục sinh của thân xác sau khi tất cả đã trở về cát bụi. Giải tỏa nan đề này, sứ đồ Phao-lô đã tốn khá nhiều giấy mực, và có chỗ ông đã phải nói rất nặng, bảo rằng nếu người chết không sống lại, thì trong tất cả mọi người, Cơ Đốc nhân là những kẻ khốn nạn hơn hết. Là những người tin theo Chúa, chúng ta sẽ rất thiệt thòi phải sống theo các nguyên tắc chân thật, ngay thẳng, công chính, yêu thương, thánh khiết trong một xã hội đầy tội ác. Trong một xã hội trốn thuế, người chân thật đóng thuế bị kể là ngu dại. Trong một xã hội ăn chơi phóng túng, người sống trong sạch bị chế giễu và khinh thường. Đó là điều sứ đồ Phao-lô bảo rằng, nếu chúng ta chỉ hy vọng trong Chúa cứu thế về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 19. Nan đề của tín hữu Cô-rinh-tô có phải là nan đề của chúng ta hôm nay không? Chúng ta nghĩ gì về sự chết và về người chết? Họ chết luôn hay sẽ sống lại? Nếu sống lại, thì bao giờ sống lại? Và sống lại với thân xác nào? chúng ta biết chắc phần đầu câu chuyện, đó là mọi người, kẻ trước người sau, đều sẽ đi qua sự chết là cái cổng chung của toàn thể nhân loại. Sự chết chờ đợi mọi người, mà không một người nào được quyền lỗi hẹn. Con người có còn hy vọng gì sau khi chết không? Câu hỏi các tín hữu hội thánh Corinto khi xưa đặt ra bây giờ cũng đặt lại cho chúng ta. Người đã chết có sống lại không? Kinh Thánh khẳng định là có. Tất cả mọi người, thiện và ác, đạo đức và vô đạo, tin Chúa và không tin Chúa, học thức hay bình dân, giàu hay nghèo, chết trên đường phố hay trong rừng sâu hoặc ngoài biển khơi, thậm chí chết trên không trong các phi thuyền, trong các tai nạn máy bay hay chết trong các hầm mỏ, khi chết thân xác còn nguyên vẹn hay đã tan nát, đã bị thiêu đốt hay trong bất cứ tình trạng nào, tất cả đều sẽ sống lại vào ngày chung thẩm để chịu phán xét. Sách Khải Huyền chương 20 câu 11 đến câu 15 tiết lộ như sau. Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng đứng đương ngồi ở trên. Trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết cả lớn và nhỏ đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa là sách sự sống. Những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chứa, sự chết và âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Đó là Khải Huyền chương 20 câu 11 đến câu 15. Trong bài Tín điều các sứ đồ là tóm tắt niềm tin của cơ đốc nhân, có hai lần nêu lên niềm tin vào sự sống lại. Sự sống lại của Chúa Giê-xu và sự sống lại của thân xác con người. Tôi tin, Ngài đã bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại. Tôi tin, sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời. Người Do Thái, phe Sa-ru-xê không tin có đời sau. Đối với họ, chết là hết, giống như chủ trương của những người vô thần. Người Hy Lạp thời Phao-lô cho rằng, sau khi chết, thân xác tan rã, nhưng linh hồn tiếp tục sống trong dạng thần linh. Một số tà giáo lại chủ trương rằng chết là tịch diệt, nghĩa là ngừng hiện hữu, cho nên không có vấn đề thưởng phạt trong đời sau. Họ chủ trương rằng tất cả mọi người đều bằng nhau trong cái chết, nghĩa là không còn gì cả. Vì vậy, những người không tin có đời sau thường chủ trương tận hưởng tối đa mọi lạc thú trong đời sống trên trần gian, nỗ lực trục lợi thâu gom cho mình bất chấp hậu quả vì sẽ không có đời sau, cho nên cũng không có hậu quả trong đời sau. Là cơ đốc nhân, chúng ta có ánh sáng của Kinh Thánh cho biết đến ngày chung thẩm hay là ngày tận thế, Đức Chúa Trời sẽ khiến tất cả mọi người đã chết sẽ sống lại trong thân xác mới, không giống thân xác do cha mẹ sinh ra. Thân xác phục sinh này cũng có đủ tất cả mọi quan năng, nhưng không già nua cũ mòn, mà sẽ tồn tại muôn đời cho một trong hai số phận, hoặc là để hưởng thiên đàng vĩnh viễn, hay là để chịu khổ hình đời đời trong hỏa ngục. Những người còn đang sống vào thời điểm tận thế, thì thân xác tạm của trần gian sẽ được biến hóa để có thân xác vĩnh cửu nói trên. Tất cả con dân Chúa là những người đã tin Chúa Giê-xu sẽ được tụ họp với Chúa trong ngày đoàn viên vĩ đại, không bị xét xử trước tòa án của Đức Chúa Trời, vì mọi tội lỗi trong đời sống những người tin nhận Chúa Giê-xu đã được tha thứ, đã được tẩy sạch. Tất cả những người chưa giải quyết món nợ tội lỗi với Đức Chúa Trời đều phải ra trước tòa án đó để trả lời Đức Chúa Trời về cuộc sống có nhiều vấn đề của mình trên trần gian. Tất cả mọi chi tiết trong đời sống từng người đều được Đức Chúa Trời ghi lại không sót một chi tiết nào. Như Khải Huyền chương 20 câu 12 vừa trích dẫn ghi, tôi thấy những kẻ chết cả nhỏ và lớn đứng trước tòa và các sách thì mở ra. Những quyển sách này hiển nhiên là biên niên sử của từng cá nhân, ghi lại tất cả mọi diễn biến trong đời sống, không ai có thể chối cãi được. Chính Chúa Giê-xu đã từng cảnh cáo rằng, đến ngày phán xét, mỗi người sẽ phải khai ra mọi lời hư không đã nói. Đó là Phúc âm Ma-thiơ chương 12 câu 36. Chúng ta tin rằng cả đến ý tưởng và động cơ hành động cũng được ghi bằng phương tiện ghi nhận vô cùng tinh vi của Đức Chúa Trời. Ngay cả con người hôm nay còn có thể ghi lại và lưu trữ hình ảnh hoạt động cũng như tiếng nói vào trong những chip điện tử, huống chi là Đức Chúa Trời toàn năng. Tại một số thành phố Hoa Kỳ, ở những ngã tư có nhiều tai nạn lưu thông, người ta thiết kế hệ thống máy chụp hình điện tử thay cho cảnh sát giao thông. Những xe vượt đèn sẽ bị chụp hình ghi rõ ngày giờ vi phạm. Những dữ kiện đó với hình ảnh chiếc xe có đầy đủ bảng số cùng hình ảnh người lái được in trong giấy phạt và gửi về địa chỉ người vi phạm. Hầu hết mọi người nhận giấy báo đều phải chấp nhận nộp phạt vì bằng chứng quá rõ, không có cách gì biện minh được. Nếu con người còn có thể làm được như vậy, thì huống gì là Đức Chúa Trời? Không ai có thể oán trách Đức Chúa Trời xét xử bất công, vì nếu chân thành nhìn vào cuộc sống cá nhân, chúng ta phải nhận rằng con người không ai có thể biện bạch, và như Thánh Phaolô khẳng định, mọi người đều là tội nhân và mọi người đều phải nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 đã nỗ lực giải thích sự kiện tất cả mọi người sẽ sống lại trong thân xác mới. Ông đã dạy chân lý này dựa trên sự kiện Chúa Giê-xu đã chết và phục sinh. Chúa cứu thế chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn đến ngày thứ ba, Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 3 câu 4. Sứ đồ Phao-lô coi đây là những sự kiện nền tảng về sự sống lại của mọi người khi lập luận rằng là con cháu Adam, tất cả chúng ta đều sẽ chết vì Adam là tổ phụ đầu tiên đã chết, cho nên chúng ta kẻ trước người sau sẽ cùng chung số phận. Nhưng vì Chúa cứu thế Giê-xu cũng mang thân xác loài người như chúng ta bởi quyền phép Đức Chúa Trời đã phục sinh, cho nên tất cả những ai ở trong Chúa cứu thế, nghĩa là đã đặt đức tin nơi Chúa thì cũng sẽ được sống lại như Ngài. Chúa Giê-xu là con người đầu tiên phục sinh từ cõi chết. Như trong Adam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Chúa cứu thế, mọi người đều sẽ sống lại. Ông giải thích thêm rằng, thời điểm mọi người chết sẽ sống lại là ngày Chúa cứu thế Giê-xu trở lại địa cầu, còn gọi là ngày tận thế. Còn chúng ta hôm nay, có Chúa sống trong chúng ta, Ngài đang làm gì? Chúng ta có để Chúa cầm quyền và hướng dẫn cuộc đời chúng ta không? Hay chúng ta không đếm xỉa gì đến sự hiện diện của Ngài? Vì Chúa sống trong tôi, cho nên cuộc đời tôi cũng phải khác hẳn với tất cả những người không có Ngài.
Rồi ngày sẽ trôi qua, bao nhiêu ngày đau mộng, xinh như ngàn tia nắng hồng, sẽ khuất bóng theo thời gian. Rồi ngày sẽ trôi qua, bao nhiêu ngày xin trói lại, theo nhau vào nơi cuối trời, vụt biến xa tầm tay với. Rồi ngày sẽ trôi qua, hôm nay con trông thấy người, mai đây là xa cách rồi, sống với nhớ thương mà thôi. Rồi ngày sẽ trôi qua, hoa tươi rồi hoa héo tàn, cây xanh rồi cây úa vàng, tài năng rồi cũng phai. Tìm trong ngàn bóng đêm dài. trôi qua. Ai ơi ngày nay Chúa gọi, mong ta dừng chân đáp lời. Đời sống sẽ được thay mới, rồi ngày sẽ trôi qua. Bao cơ hội không trở lại, trôi đi dần theo tháng ngày. Hối tiếc biết bao giờ phai, rồi ngày sẽ trôi qua. Hôm nay Ngài đang đứng đợi, ai tin nhận con Chúa Trời, Ngài ban hạnh phúc muôn đời. Giê-xu yêu mến, nhớ tay ông yêu, đón ta trong tình yêu ấm êm. Mời tôi được tha tay thập tự giá, ta nổi trôi giữa đời, giữ vững đức tin người ơi. Rồi ngày sẽ trôi qua, đêm buông màn đêm khắp trời, ta nương mình trong Chúa rồi. Ngàn năm cuộc đời
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.